Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề của đời sống độc thân với bài 50 Tình dục và hôn nhân. Trong xã hội được coi là hiện đại ngày nay, quan niệm về tình dục và hôn nhân bao đời nay đang bị giới trẻ xem nhẹ. Khi nói đến hôn nhân, nhiều người chỉ nghĩ đến tình dục. Vì vậy, họ chủ trương cần phải sống thử trước khi quyết định lập gia đình. Một phần do chủ trương sống buông thả, một phần do quan niệm tình dục quyết định hạnh phúc gia đình. Rồi những hình ảnh đám cưới linh đình của những nhân vật được tôn làm siêu sao, ca sĩ, người mẫu. Ngoài hai họ, cô dâu chú rể còn có cả một hoặc hai đứa con nhỏ đi kèm, đã trở thành như một mẫu mực cho giới trẻ học đòi theo gương thần tượng của mình. Chủ trương tình dục không cần hôn nhân phổ biến đến nỗi nhiều người đã lấy việc trải nghiệm tình dục nam nữ làm thước đo bản lĩnh con người. Quan niệm này đã khiến cho biết bao thanh thiếu niên quên mục đích chính của đời sống vào thời điểm sung mãn nhất của tuổi thanh xuân, hay cơ hội tốt nhất để chuẩn bị cho cuộc đời tương lai tươi sáng, mà chỉ vội vã tìm cho mình một mối tình vắt vai để khỏi thua sút bạn bè. Thậm chí, có người còn cho rằng nghề bán dâm cũng chỉ là một nghề lao động tình dục, cần phải tôn trọng như bao nghề lao động bình thường khác. Vì thế, biết bao nan đề đã phát sinh khi tình dục và hôn nhân bị lạm dụng, không theo khuôn phép của Đức Chúa Trời, đã đưa đến hậu quả là phát sinh ra những cuộc đời bất khiết, tủi nhục, bệnh hoạn và bất hạnh kèm theo. Quan hệ tình dục trong hôn nhân là điều bình thường và đáng tôn trọng. Lời Chúa trong thư Hebrew chương 13 câu 4 đã dạy, mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Đức Chúa Trời dựng nên con người có bản năng tính dục, nhưng con người khác con vật ở chỗ không sống theo bản năng. Sứ đồ Phao-lô đã khuyên những con cái Chúa đang sống độc thân, nếu không thể kiềm chế được sự đòi hỏi tình dục thì nên kết hôn để không bị cám dỗ phạm tội. Vậy tôi nói với những kẻ chưa cưới gả và kẻ quá bụa rằng, ở được như tôi thì hơn. Song nếu họ chẳng thình mình được thì hãy cưới gả, vì thà cưới gả còn hơn để cho lửa tình ung đốt. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 8 đến câu 9, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân đầu tiên với những mục đích rõ ràng, được Kinh Thánh ghi lại trong sách Sáng Thế Ký. Vì thế, quan niệm về tình dục và hôn nhân ngược lại mục đích ban đầu của Đức Chúa Trời thì sẽ gặp lắm nan đề. Điều thứ nhất, trách nhiệm nuôi dạy con cái. Mục đích đầu tiên tình dục trong hôn nhân là sinh sản cho đầy trên mặt đất. Vì vậy, Đức Chúa Trời ban cho con người có sự khao khát tình dục là để sinh con cái. Dĩ nhiên, trong mục đích sinh con thì phải có trách nhiệm nuôi dạy con cho Chúa. Như vậy, tình dục và hôn nhân luôn đi kèm với trách nhiệm. Tình yêu vợ chồng không chỉ là dâng hiến cho nhau qua mối liên hệ thân xác, nhưng Đức Chúa Trời còn ban cho vợ chồng một trách nhiệm lớn lao vô cùng là sự trao hiến thân xác qua tình dục trong hôn nhân, mở lối cho một sự sống mới hình thành, sinh ra và lớn lên trong sự nuôi dạy của cha mẹ. Khi sống đúng với mục đích của Đức Chúa Trời, thì tình dục của hôn nhân sẽ gắn kết tình yêu giữa hai vợ chồng, mà chính tình yêu đó sẽ thôi thúc cho cả hai thấy trách nhiệm nuôi dạy con cái và thế hệ Chúa ban cho mình sinh ra. Nan đề ngày nay là nhiều người chủ trương sống phóng khoáng trong tình dục, nên nạn phá thai xảy ra tràn lan. Đời sống hôn nhân chỉ quan tâm đến việc thỏa mãn nhu cầu tình dục mà không nghĩ đến trách nhiệm nuôi dạy con cái, trở nên người hữu ích cho Chúa là không đúng. Và chính sự thiếu trách nhiệm nuôi dạy thì con cái sinh ra sẽ tạo nên lắm nan đề cho cha mẹ. Vua Salomon đã nói trong một bài ca ca ngợi Chúa rằng: "Kìa, con cái là cơ nghiệp của Đức Giê-hô-va mà ra, bông trái của tử cung là phần thưởng." Con trai sinh ra trong buổi đan thì, khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ. Theo Thi Thiên chương 127, từ câu 3 đến câu 4, con cái sinh ra là phần thưởng, là cơ nghiệp Chúa ban cho, nên tình dục và hôn nhân luôn đi kèm với trách nhiệm để không xảy ra nan đề trong cuộc sống gia đình. Điều thứ hai, trách nhiệm hiệp nhất. Mục đích thứ hai của tình dục và hôn nhân là nên một thịt, hay là sự hiệp nhất giữa hai vợ chồng. Tình dục trong hôn nhân không chỉ đem lại sự thỏa mãn xác thịt, nhưng cũng phải dẫn đến sự hiệp nhất giữa người nam và người nữ. Vì vậy, nếu hai người chỉ nghĩ đến sự thỏa mãn tình dục mà không quan tâm hay không chấp nhận sự hiệp nhất, thì mối quan hệ ấy chẳng khác nào mối quan hệ giữa hai con vật với nhau. Xong rồi là hết. Hai người không có ai trách nhiệm với ai. Đến với nhau thì tùy thích, vui thì quan hệ với nhau, không thích thì bỏ. Chúa Giê-xu đã trích lời Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký để dạy trong Ma-thi-ơ chương 19 từ câu 4 đến câu 6 rằng: "Các ngươi há chưa đọc lời chép về đấng tạo hóa, hồi ban đầu dựng nên một người nam, một người nữ, và có phán rằng, vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Thế thì vợ chồng không phải là hai, nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp." Sau đó, sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn lời Chúa Giê-xu để dạy về mối liên hệ thuộc linh vô cùng thiêng liêng của hôn nhân, khác nào mối liên hệ giữa Đấng Christ với Hội Thánh. Vậy nên, người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn, tôi nói về Đấng Christ và Hội Thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng, theo Ê-phê-sô chương 5 từ câu 31 đến câu 33. Như vậy, quan hệ tình dục chỉ có thể cho phép giữa hai người khác phái đã kết hôn và sẽ là mối quan hệ gắn bó suốt đời, có trách nhiệm với nhau và với dòng dõi được kết hôn. Như vậy, quan hệ tình dục chỉ có thể cho phép giữa hai người khác phái đã kết hôn và sẽ là mối quan hệ gắn bó suốt đời, có trách nhiệm với nhau và với dòng dõi được tạo ra. Bỏ qua lời dạy của Chúa về sự hiệp nhất trong hôn nhân thì sẽ dễ dàng sống vô luân, dễ dàng ly dị, dễ dàng phá thai, dễ dàng ngoại tình, dẫn đến nhiều nan đề trong cuộc sống gia đình. Lời Chúa cảnh báo, hãy tránh sự dâm dục, mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể, nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục thì phạm đến chính thân thể mình. Theo Cô-rinh-tô nhất, chương 6, câu 18. Thứ ba, trách nhiệm giúp đỡ. Mục đích thứ ba của tình dục và hôn nhân là giúp đỡ lẫn nhau. Khi dựng nên người nữ Eva, Đức Chúa Trời đã phán, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, hai vợ chồng phải là hai người bạn thật sự, giúp đỡ nhau, tôn trọng nhau, yêu thương nhau. Người này phải là người giúp đỡ người kia trong mọi lĩnh vực. Ngay cả trong lĩnh vực quan hệ tình dục, đã là hai người bạn, hai người giúp đỡ nhau, thì không thể ép uổng hoặc chối từ nhau, mà cả hai phải đồng thuận với nhau. Mỗi người phải tự nguyện đáp ứng nhu cầu của người phối ngẫu của mình. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở trong Cô-rinh-tô nhất chương 7 từ câu 2 đến câu 5 rằng: "Song cho được tránh khỏi mọi sự dâm dục thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng. Chồng phải làm hết bổn phận đối với vợ và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là chồng. Chồng cũng vậy, không có quyền tự chủ về thân mình, bèn là vợ. Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời để chuyên việc cầu nguyện, rồi trở lại hiệp cùng nhau. Kẻo quỷ Satan thừa khi anh em không thình mình, mà cám dỗ chăng? Do đó, tình dục và hôn nhân là một trong nhiều phương cách mà Đức Chúa Trời ban cho để gắn kết vợ chồng với nhau trong tình yêu nồng thắm, đồng thời cũng là biện pháp để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vì thực tế đã có nhiều trường hợp nan đề gia đình xảy ra khi một trong hai người phối ngẫu đã phạm tội ngoại tình vì người kia bỏ bê bạn đời của mình về phương diện tình dục. Trách nhiệm giúp đỡ nhau của vợ chồng không chỉ nói lên khía cạnh giúp đỡ nhau trong công việc, trong mối quan hệ tình dục thân xác, nhưng còn cả về phương diện cao hơn là giúp đỡ tâm linh. Đức Chúa Trời tạo nên con người khác với con vật ở chỗ, con người ngoài thân xác còn có tâm linh là hơi sống của Ngài ban cho. Do đó, vợ chồng gắn kết với nhau về thể xác, thì cả hai cũng phải thấy trách nhiệm giúp nhau trưởng thành tâm linh trong Chúa, để vợ chồng có thể sống đúng theo lời Chúa dạy và có trách nhiệm nuôi dạy con cái, trở nên người hữu ích cho Chúa. Chính niềm vui thỏa trong Chúa mới là niềm vui lâu bền, và tình yêu Chúa sẽ dẫn đến tình yêu nhau giữa hai vợ chồng gắn bó sắt son và vui thỏa hơn. Nan đề chắc chắn sẽ phát sinh nếu tình dục ở ngoài hôn nhân. Khi cả hai người nam và người nữ độc thân chỉ biết đòi hỏi thỏa mãn xác thịt cho mình ngoài hôn nhân, thì họ tưởng sẽ được thỏa mãn, nhưng trong thực tế sẽ chỉ thỏa mãn trong giây lát, rồi sau đó phải đổ nước mắt vì lắm nan đề xảy ra. Sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Cô-rinh-tô nhất chương 6 từ câu 19 đến câu 20 rằng: anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Tóm lại, để tránh những nan đề xảy ra khi đang sống độc thân, những người chưa lập gia đình cần hiểu rõ mục đích của Đức Chúa Trời trong tình dục và hôn nhân, để khi Chúa cho có gia đình, thì sẽ vui hưởng sự ban cho của Chúa trong cuộc sống lứa đôi, tạo nên một dòng dõi thánh cho Chúa.
Tình cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống trong ân hồng, lòng bình an tràn lan. Từng ngày tháng mừng sáng vinh quang. Còn sống trong ân hồng, lòng bình an tràn lan. Từng ngày tháng mừng sáng, tình cha thắp lên ngọn lửa hồng, ấm êm bừng sáng bao hy vọng. Từng ngày còn sống.